Chương 8, hai võ giả 557 điểm. Còn điểm chuẩn của khoa chính quy là 500 nút, là phòng hít vào thật sâu. Chỉ thiếu 4 điểm, chỉ vì thiếu mất 4 điểm này mà mình phải bỏ lỡ cơ hội vào học tại học viện quân sự. 12 năm khổ công đèn sách, không ngờ lại bị kết quả như vậy. Không thể vào học tại học viện quân sự thì chỉ thôi, không học tại học viện quân sự nữa. Cũng chưa đến mức trời sụp La Phong dừng mắt chăm chú, tay phải dưa lên rút trường thành đao rồi chém ngang về phía trước. Trường đao bay cực nhanh khiến cho không khí dao động, mà đột nhiên rung lên phát ra những âm thanh chấn động lòng người. Lần hôn mê này làm cho thực lực của ta tăng lên rất nhiều, có lẽ thì chất của mình bây giờ đã đạt tới tố chất thân thể của võ giả, có thể vượt qua được đợt kiểm tra dự bị võ giả. Cho dù vẫn còn thiếu nhưng cũng không nhiều. Nếu mình thật sự cố gắng luyện tập thêm 1-2 tháng thì cũng có thể vượt qua được kỳ kiểm tra dự bị võ giả. Khả năng thích ứng của La Phong rất lớn. Lần thi trượt vào khóa chính quy trường cao đẳng này làm hắn rất choáng váng. Nhưng mà hôn mê lại làm cho thể chất của hắn lại tăng lên lần nữa, khiến hắn vẫn tự tin. Dù sao thì địa vị của một học viên tốt nghiệp trường quân sự thì còn xa mới bằng một võ giả. Ca, La Phong mở cửa đi ra phòng khách. Trong phòng khách, bố mẹ là Hồng Quốc cùng Tâm Lan cùng với chú em La Hoa đồng loạt quay đầu nhìn. Trong mắt cả ba đều thấy rõ sự quan tâm. Cung Tâm Lan đứng lên đi thẳng tới chỗ La Phong. Tiểu Phong, lần này thi trượt trường cao đẳng không thể trách con được. Có trách thì chỉ là bệnh đau đầu kia. Đã bao năm không phát tác ai dè, lại xảy ra đúng lúc thi chứ anh. Anh vẫn chưa mềm xương đó chứ. Cậu em La Hoa ngồi trên xe làm cố ý trêu ghẹo. Trong khi La Phong tìm kết quả ở trong phòng, thì bố mẹ cùng cậu em cũng thông qua máy tính. Về bàn của cậu em, La Hoa kiểm tra kết quả thi vào trường cao đẳng. Thấy điểm thi của La Phong vào trường cao đẳng chỉ kém vẻn vẹn có 4 điểm. Là đạt điểm chuẩn, tuy rằng bọn họ có chút thất vọng, nhưng mà lại càng lo lắng cho La Phong. La Phong cười, đương nhiên không đau rồi. Bố mẹ cũng đừng trách móc gì căn bệnh đau đầu này. Nói đúng ra thì con còn phải cảm tạ nó cơ, cảm tạ. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan và cả chú em đang ngồi xe lăn La Hoa cũng ngây người. Kỳ thi vào trường cao đẳng này chính là chuyện lớn trong đời. Tại sao La Phong bị căn bệnh đau đầu làm hỏng kỳ thi vào trường cao, đẳng lại còn muốn cảm tạ nó? Bố mẹ, em La Phong mỉm cười nói, khi còn bé con cũng 2 lần bị đau đầu đến hôn mê. Trên thực tế thì sau 2 lần tỉnh lại con đều thấy sức mạnh tăng lên không ít, chạy lại càng nhanh hơn. Lần này cũng như vậy, con cảm giác là tố chất thân thể của mình so với trước thì mạnh hơn rất nhiều. Không biết trường con có thể vượt qua được kỳ kiểm tra dự bị võ giả. Cái gì? Ba người La Hồng Quốc cùng Tâm Lan, La Hoa nhìn nhau. Anh, thật hay đùa đó? La Hoa nhịn không được mà hỏi. Đương nhiên là thật rồi La Phong mỉm cười. Sau khi vượt qua kỳ kiểm tra dự bị võ giả thì có thể xin tham gia kiểm tra thực chiến của võ giả. Con rất tin vào năng lực thực chiến của mình. Năm nay biết đâu có thể trở thành một võ giả. Ông bố là Hồng Quốc, ba mẹ cũng Tâm Lan và cậu em La Hoa, cả ba người đều bị tin tức này làm chấn động. Võ giả a, cái này nói lên điều gì? Nó tiêu biểu cho một nhóm siêu nhân trong toàn thể nhân loại. Nó tương ứng với đặc quyền, nó tượng trưng cho những khoản tiền kết xù, là đại diện cho địa vị cao cao tại thượng. Hơn nữa một khi trở thành võ giả thì cũng mang đến cho gia đình đủ các thứ ưu đãi. So với trở thành một học viên xuất sắc của trường quân sự thì hẳn là tốt hơn nhiều. Nhà của chúng ta sẽ có một võ giả. Chú em là Hoài nhịn không được kêu to lên. Ha ha, anh, em xung bái anh Tiểu Phong. Tốt, tốt. La Hồng Quốc cũng hưng phấn vỗ vai La Phong bả vai. Trở thành võ giả rất tốt. Tốt nghiệp trường quân sự so với trở thành võ giả có thấm vào đâu. Bây giờ toàn thể xã hội loài người đều rất sùng bái, rất kính trọng đối với võ giả. Nhìn thấy bố mẹ và chú em vui vẻ như vậy, La Phong cười ha ha. Bố mẹ, có điều chưa vượt qua được kỳ kiểm tra thì cũng không thể đắc ý quá sớm một võ giả 18 tuổi. La Hoa không khỏi hưng phấn đích kêu toáng lên. Nếu anh của mình thực sự trở thành võ giả 18 tuổi thì đó thật sự là rất, rất hiếm có. 5 giờ sáng hôm sau, trời hãy còn lờ mờ, La Phong đã rời khỏi nhà đến võ quán Cực Hạn. Lúc này mới có ít người. Sau khi đi vào võ quán Cực Hạn, La Phong phát hiện khắp võ quán từ đường đi đến các bãi cỏ cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng chừng gần 100 người, nên biết là đệ tử võ quán đến hơn 3-4 vạn người. Khi võ sư của võ quán đứng lớp thì đều là buổi tối. Buổi tối mới là lúc võ quán nhiều người nhất. La Phong thẳng đường đi đến lớp của đệ tử cao cấp. Xì xì có tiếng âm thanh trầm trầm vọng đến. À, La Phong không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu trắng có vẻ rất sang trọng đang chậm rãi chạy vào võ quán. La Phong không khỏi nín thở nhìn kỹ, là xe thể thao Aston Martin, lại còn là đời mới nhất, đắt tiền, nhất thứ 191, có chức năng bay. Cậu em rất thích xe thể thao, lúc ở nhà cũng hay khen đời xe CR191 này với La Phong. Là Aston Martin A, là đời 191 đây, lại này có chức năng bay trong võ quán. Mấy thúc đệ tử thư thớt đều bị chiếc xe này thu hút đến. Một chiếc xe này giá đến 3.600 bản tệ Hoa Hạ. Đúng lúc này, xe thể thao dừng lại ở cửa lớp học đệ tử cao cấp. Cửa xe mở ra, từ bên trong một người tóc ngắn màu đỏ rực, mặc quần áo luyện võ rộng thùng thì bước xuống. Màu tóc này thì đúng là nhuộm rồi. Ánh mắt người đó đảo quanh một vòng thoáng qua đám đệ tử bình thường của võ quán, dừng lại một chút trên người La Phong, rồi sau đó không nói gì mà đi thẳng vào lớp học. Là võ giả, mắt La Phong sáng lên. Ánh mắt của võ giả vừa rồi cũng khiến La Phong cảm thấy áp lực. Đây là ánh mắt của người đã từng trải qua nhiều lần chém giết sinh tử đầy ý chí sắt thép. Trước giờ mình chưa từng thấy võ giả này đến võ quán. Ông ấy đến võ quán làm gì? La Phong cũng đi vào phòng luyện võ của đệ tử cao cấp trên tầng 3. Trong phòng luyện võ mở rộng cửa hoàn toàn trống rỗng, chẳng thấy bóng ai. Bây giờ mới có hơn 5 giờ sáng. Cho dù là buổi tối lúc nhiều người nhất thì trong này bình thường cũng không vượt qua 20 người, chứ đừng nói đến lúc sáng sớm. Ta muốn xem rút cuộc thì thực lực của mình đạt tới đâu rồi. La Phong đi tới cắm đầu dây điện của máy đo lực cú đấm vào ổ cắm điện, rồi lại mở máy đo tốc độ cách đó xa xa. Đứng ở trước máy đo lực đấm, bắt đầu nào, La Phong hít sâu một hơi, tụ khí vào đan điền. Một lực mạnh mẽ dồn qua đan điền phát ra, rồi sau đó cả người đột nhiên bật lên phảng phất như một đại mạng xà. Một lực đạo mạnh mẽ xuyên thấu qua cánh tay, chuyên xuống nằm đấm. Sau đó La Phong vung tay như chớp, đột nhiên, bình, một tiếng nhẹ xuống đầu đo. Tích, 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 tích. Máy đo lực đấm phát ra 3 tiếng liên tục. La Phong sáng mắt lên. Nước bình thường thì máy đo lực đấm không phát ra loại âm thanh này. Đó là âm thanh thể hiện một tình huống quyền lực đã vượt qua 1.000 cả. Ân. La Phong nhìn chằm chằm màn hình máy đo lực đấm đang hiện lên. 1.089 kg. Nhiều như vậy, La Phong mừng như điên. Yêu cầu tố chất thân thể của võ giả là lực đấm phải đạt tới 900 kg. Lúc trước mình đã đạt là 809 kg. Lúc trước mình đã đạt là 809 gram. Không ngờ bây giờ đã đạt tới 1.089 kg. Lập tức tăng hơn 280 kg. Quá đủ tư cách tham gia tuyển chọn. Ha ha. La Phong hưng phấn vùng hai tay ra quyền nghĩ chớp. Cả người lắc lư hai bên chỉ nghe được âm thanh bịch bình bình. Không ngừng, dường như trong nháy mắt La Phong đã xuất hơn 20 quyền. Mà màn hình trên máy đo lực đấm cũng không ngừng hiện ra dãy số. 956 quyền nghe, 989 gram, 923 kẹt, 965 kg. Giờ thì đi kiểm tra tốc độ một lần. La Phong quay đầu đi đến đường chạy chỉ cần tốc độ của mình vượt qua. Hơn nữa tốc độ phản ứng thần kinh của mình lúc trước đã đạt tiêu chuẩn. Như vậy, lần kiểm tra dự bị võ giả liền nhất định vượt qua. La Phong điều chỉnh vịt thở, vù. Cả người phảng phất như đạn ra khỏi nòng đột nhiên bắn ra, nhanh chóng vượt qua đường chạy. Trên tầng 4 của lớp dạy đệ tử cao cấp, nam nhân tóc đỏ đang cười nói chuyện cùng với một trung niên tóc đen bóng loáng. Nghiêm La, đã lâu chúng ta không gặp. Trung niên đầu bóng loáng mỉm cười nói, đã 3 năm rồi sao? Tiểu gia hỏa non nớt ngày nào hôm nay cũng đã nổi tiếng như cồn MV đại danh đỉnh đỉnh. Ta nghe nói ngươi vừa mới kiếm được gần 100 triệu địa cầu tệ. Chậc chậc, nhìn ngươi như vậy mà ta lại thấy mình đã già, rồi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nam nhân đầu đỏ cười nói, Giang ca, lúc trước huynh. Tích 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 tích. Từ tầng dưới vọng lên âm thanh yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn. Máy đo lực đấm ở tầng dưới, chỉ khi đạt ít nhất lực 1.000 cân thì mới phát ra âm thanh này. Trung niên đầu bóng kinh ngạc nói, mới hơn 5 giờ sáng đã có người đến luyện quyền, hơn nữa một quyền đã vượt hơn 1.000 kg. Chẳng lẽ là dương võ sao? Đi xem thì sẽ biết. Vù vù. Một áo đen, một áo trắng, hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh đi thẳng theo cầu thang trong nháy mắt, đã từ tầng 4 đi vào phòng luyện võ tầng 3. Trung niên áo đen đầu bóng và nam niên áo trắng tóc ngắn đứng cạnh nhau, nhìn vào trong phòng luyện võ. Lúc này La Phong đang đứng ở đường chạy, rồi sau đó bật người lướt qua. 28. Một đèn S, trung niên áo đen đầu bóng loáng cùng thanh niên áo trắng tóc đỏ cùng liếc mắt chứng kiến con số trên màn hình máy đo tốc độ. Này là Phong, Đa Phong, quyền lực vượt qua 1.000 kg, tốc độ không ngờ đạt tới 28. Một thước một giây. Trung niên tóc đen đầu bóng loáng hơi giật mình. Giang ca, tiểu gia hỏa này tuổi còn trẻ mà, không ngờ đạt tới yêu cầu tố chất thân thể của võ giả. Thanh niên tóc đỏ kinh ngạc nói. Trung niên tóc đen đầu bóng loáng gật đầu nói, ân, hắn là La Phong, là đệ tử tương đối có tài trong võ quán chúng ta. Năm nay cũng vừa mới 18 tuổi. 18 tuổi, nhỏ như vậy. Thanh niên tóc đỏ không khỏi sáng mắt lên. Còn lúc này, nhìn thấy hai người đi vào không khỏi khiến La Phong. Thanh niên tóc đỏ là võ giả đi xe thể thao tới, còn trung niên áo đen đầu hói là quản chủ giang niên của võ quán cực hạn, là nhân vật quyền lực lớn nhất. theo quy chế của võ quán cực hạn thì mọi đệ tử đều phải gọi là giáo quan, giáo quan. La Phong lập tức hành lễ. Lại đây, giáo quan Giang Miên cười lớn, không nghĩ tới La Phong người chạy quá nhanh, đã đạt tới yêu cầu tố chất của võ giả. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là đàn anh Nghiêm La của người. Nghiêm La, ta nói tên của người cho hắn, không có việc gì chứ? Không có việc gì. Nghiêm La nhìn La Phong, gật gật đầu. Tiểu gia hỏa này còn trẻ như vậy mà đã đạt được yêu cầu tố chất thân thể của võ giả. Có lẽ sau này hắn cũng có thể gặp lại ta Giang Miên. Nhìn về phía La Phong, cười nói, La Phong, ngươi 18 tuổi, năm nay là thi vào trường cao đẳng rồi. Cho dù kỳ thi năm nay thế nào, thì đến trường lại có tác dụng gì? Ngươi bây giờ cứ an tâm chuẩn bị, kiểm tra thực chiến võ giả. Được rồi, đúng rồi. Ngày 1 tháng 7 ngươi sẽ đến hội quán cực hạn ở thành Dương Châu để tiến hành kiểm tra dự bị võ giả. Với thực lực bây giờ của ngươi thì sẽ rất dễ dàng vượt qua thi vào trường cao đẳng. Nghiêm La đứng bên cạnh cười. Đừng nghĩ đại học mà lãng phí thời gian. Tài năng của ngươi không tệ, cho dù làm chuyện gì cũng phải toàn tâm toàn ý. Toàn bộ tinh lực của ngươi bây giờ nên dồn vào con đường võ đạo. Tiểu tử, đến khi trở thành võ giả thì gia nhập võ quán cực hạn của chúng ta, lúc này mới có tiền đồ. Hai vị đại võ giả này địa vị cũng cực cao, đối với cái gọi là phú hào, quan viên trong xã hội đều tỏ ra khinh thường. Còn đối với người mới bước vào hàng ngũ võ giả, hơn nữa tuổi còn rất nhỏ như La Phong, thì bọn họ lại rất hy vọng. Việc cố ngộ đã xong, tiếp theo chờ khối châu Âu hì hì. Đây, em,